Quan gia, chương 580, nhân sự ở tỉnh đều phải động, góc truyện audio.com, chương 580, nhân sự ở tỉnh đều phải động. Sau Tết âm lịch, Lưu Vĩ Hồng trực tiếp bay từ Giang Khẩu đến Đại Ninh ở câu lạc bộ Duy Đức 2 ngày cùng gặp cả Lý Giật Phong, Chu Kiến Quốc. Nói chuyện không ít, ông cụ và thủ trưởng, Lão Phong ba ông cụ, vẫn còn ở Giang Khẩu theo hành trình sắp xếp, sẽ từ Giang Khẩu đi tới Minh Châu. Minh Châu là trạm tuần du cuối cùng của ba ông cụ lần này, tất cả phương tiện tin tức truyền thông cấp quan trọng nhất đều theo sát và đưa những tin mới nhất về cuộc tuần du của ba vị. Những lời phát biểu của thủ trưởng cũng được đăng tải trên tập san Nhật Báo Nhân Dân, đối với việc dẫn dắt trào lưu tư tưởng trong đảng, nổi lên tác dụng liên quan trọng yếu. Cả nước trên dưới, trên cơ bản thống nhất tư tưởng và nhận thức. Lưu Vĩ Hồng ở lại Đại Ninh 2 ngày, tất nhiên có liên quan đến Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn tỉnh mà tỉnh Sở Nam sắp khai mạc. Chủ tịch tỉnh Trúc Liên Tịnh bị điều đi, cơ bản đã thành kết cục đã định. Lưu Vĩ Hồng từ một năm trước thì đã chuẩn bị cho việc này. Đề nghị của hắn, đạt được Bác Cà và Dượng Mã Quốc Bình nhất trí đồng ý quyết định thừa cơ hội này, ở tỉnh Sở Nam biểu hiện một chút sự tồn tại của Lưu gia thời gian đã rất gần kề, dù cho ông cụ hiện tại thân thể khỏe mạnh, Lưu Vĩ Hồng cũng không thể không làm tốt chuẩn bị cho chuyện xấu nhất. Ông cụ chuyển biến quan niệm chính trị, thuận lợi thống nhất tư tưởng nhận thức của toàn đảng toàn quốc chỉ là tầng cao nhất, chỉ bảo đảm chính xác phương châm chính sách quan trọng của Lưu gia, nhưng lực lượng chỉnh hợp cụ thể cũng là không thể phớt lờ. Vừa lúc lợi dụng cơ hội tốt này, để nhanh chóng tăng cường thực lực của Lưu gia, trong toàn bản đồ chính trị của Lưu gia, tỉnh Sở Nam không phải trọng điểm, nếu không phải bởi vì Lưu Vĩ Hồng công tác ở Sở Nam, thậm chí Lưu gia cũng không nhất thiết sẽ chú ý đến bố cục chính trị của tỉnh Sở Nam. Tầm mắt của cả đám người, đều dính chặt vào các tỉnh giàu có vùng duyên hải, tình hình thực tế của tỉnh Sở Nam cũng chưa chắc đã tốt như thế để nhúng tay vào. Ý đồ Lưu Vĩ Hồng vô cùng rõ ràng, chính là sau khi Trúc Liên Tịnh rời đi, vị trí chủ tịch tỉnh này, phải tìm đủ mọi cách để đẩy Lý Giật Phong lên. Lý Giật Phong có kinh nghiệm lý lịch và danh vọng cũng đã đủ, tổ chức tỉnh ủy đảm nhiệm chủ tịch tỉnh cùng quy tắc quan trường cũng không mâu thuẫn. Trừ lần đó ra, cũng phải tiến thêm một bước. Lưu Vĩ Hồng đánh giá về Lục Đại Dũng tương đối cao, cho rằng bất kể là quyền mưu cơ biến thì thực tế năng lực kiểm soát của Lục Đại Dũng là lựa chọn đầu tiên. Cộng thêm ông ta mới hơn 50 tuổi, đang là thế trẻ trung khỏe mạnh, hoàn toàn có hy vọng trở thành một trong nòng cốt trung kiên sau này của Lưu gia. Dựa theo ý của Lý Giật Phong, Lục Đại Dũng có khả năng tiếp nhận vị trí trống của ông ta, nhất trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Tuy nhiên Lý Giật Phong tự mình cũng biết việc này hơi khó khăn. Hồ Cao Sơn khẳng định sẽ không đồng ý. Hồ Cao Sơn đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy thời gian cũng không ngắn, lần này bất kể như thế nào cũng không có khả năng lại tiếp tục ngồi xem chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy này rơi vào tay người ngoài. Lưu gia và Vương gia quan hệ cũng khá, nhưng đồng minh là đồng minh, không là người một nhà. Trên vấn đề nguyên tắc dạng này, Vương gia không thể chèn ép Hồ Cao Sơn, mà ngược lại ủng hộ Lục Đại Dũng tiếp trưởng ban tổ chức cán bộ chức. Góc truyện audio.com Vụ, bởi vậy Lưu Vĩ Hồng định vị rất tỉnh táo, chính là mưu cầu chức vụ phó chủ tịch tỉnh cho Lục Đại Dũng. Bất kể như thế nào, trước tiên phải đưa Lục Đại Dũng vào hàng ngũ cán bộ cấp phó tỉnh. Có được cái này, thì bậc thang sau này mới dễ mưu cầu chức vị trọng yếu hơn. Từ tin tức mà Mã Quốc Bình bên kia lộ ra, Hồ Cao Sơn đối với việc Lục Đại Dũng tiến vào bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh thật ra cũng rất ủng hộ. Địa khu Hạo Dương thành lập hơn 2 năm, năng lực của Lục Đại Dũng chiếm được sự khẳng định của phần lớn lãnh đạo tỉnh ủy. Đây là thứ nhất, thứ hai, Lý Giật Phong tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh cũng phải để ông ta ở Ủy ban Nhân dân tỉnh bên kia có 1-2 trợ thủ đắc lực. Lục Đại Dũng là cấp dưới cũ của Lý Giật Phong, cho Lục Đại Dũng đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh coi như là tặng cho Lý Giật Phong một phần ân tình lớn. Hơn nữa chuyện này, Vương gia bên kia dường như cũng đã đánh tiếng với cấp Hồ Cao Sơn, Hồ Cao Sơn đương nhiên phải nể tình Vương gia, căn cứ vào tình hình mà Lưu Vĩ Hồng hiểu biết để xem thì tiêu điểm được mọi người chú ý là ai tới thay thế vị trí của Trúc Liên Tịnh. Phân lượng của chủ tịch tỉnh và phó chủ tịch tỉnh phi ủy viên thường vụ là hoàn toàn không ở trên cùng một giai tầng. Ngược lại thì Lý Giật Phong đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, lực càn không nhỏ. Bên trên của tỉnh Sở Nam bắt đầu khởi động mạch nước ngầm, có mấy vị phái thực lực đều đang tranh giành vị trí này, thí dụ như Ủy Bí Thư thành phố Đại Ninh Lão Tần, Bí Thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Phương Đông Hoa cùng với Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, mạnh ai nấy ra tuyệt chiêu. Năm trước năm kia, số lần chạy lên Bắc Kinh không y tới tầng cấp ủy viên thường vụ tỉnh ủy này, ai mà không có người ở bên trên. Hơn nữa Phương Đông Hoa càng tranh được lợi hại. Nghe nói bản thân Trúc Liên Tịnh đề cử ứng cử viên kế nhiệm chính là Phương Đông Hoa, Hạ gia cũng có ý muốn ủng hộ ý. Kể ra thì kinh nghiệm lý lịch Phương Đông Hoa so với Lý Dật Phong còn ra hai dặn hơn nhiều, kinh nghiệm công tác địa phương cũng rất phong phú. Trước mắt địa vị trong đảng so với Lý Dật Phong có phần cao hơn. Được cho là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Lý Dật Phong. Tuy nhiên Vương Gia đã tỏ rõ thái độ, hơn nữa Lưu Gia ra sức ủng hộ cùng với Hồ Cao Sơn hướng Trung ương đề cử, Lý Dật Phong tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh cơ bản đã thành kết cục đã định. Lưu Vĩ Hồng hiệp trợ Lưu Gia bố cục ở tỉnh Sở Nam, đã bước đầu thành hình về phần Lục Đại Dũng đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh. Phương Đông Hoa thật ra cũng ủng hộ Lục Đại Dũng, một khi rời tổ thì bí thư địa ủy Hạo Dương sẽ không ai khác ngoài Tào Trấn Khởi. Đối với Tào Trấn Khởi, Phương Đông Hoa vẫn rất là coi trọng. Hy vọng ông ta có thể nhanh chóng trưởng thành thêm, nếu Lục Đại Dũng không động, Tào Trấn Khởi vẫn phải ở lại trên vị trí chủ tịch địa khu. Lục Đại Dũng và Tào Trấn Khởi vừa động, phòng trừng bộ máy địa khu Hạo Dương cũng sẽ nổi lên một ít biến hóa. Tuy nhiên cho tới bây giờ, người thật sự tham dự mưu đồ này rất ít, đại đa số cán bộ địa khu Hạo Dương đều vẫn chưa hay biết gì. Chỉ có tin đồn Lục Đại Dũng phải điều đi, cái khác an bài thế nào thì không hề hay biết. Tất nhiên là không thể thiếu những lời phỏng đoán Chu Ngọc Hà ngồi ở căn biệt thự nhỏ kia của câu lạc bộ Duy Đức uống trà, xem TV. Lưu Vĩ Hồng lúc trước đem thẻ phụ của hội viên câu lạc bộ giao cho cô, vẫn là có chút tác dụng. Góc truyện audio.com, khi Chu Ngọc Hà chán ghét đọc sách ngẫu nhiên cũng tới bên này ở một đêm, xem phong cảnh Sở Giang, ở bờ sông ngồi một hồi, tâm tình sẽ thư thả hơn. Tuy nhiên hiện tại Chu Ngọc Hà là đang đợi Lưu Vĩ Hồng trở về. Lưu Vĩ Hồng đến tòa nhà ủy viên thường vụ tỉnh ủy thăm hỏi Lý Dật Phong. Đối với biến hóa của quan trường ở tỉnh, Chu Ngọc Hà nhất mực không biết cũng không muốn hỏi. Cô chỉ là có chút nhớ tới Lưu Vĩ Hồng. Biệt thự bày trí rất đầy đủ mọi thứ cả ăn lẫn dùng. Chu Ngọc Hà pha một ly lớn Hồ Mao Tiêm, một loại trà xanh, mặc áo ngủ cotton, cuộn mình ở sofa xem TV cũng rất tùy ý. Toàn phòng khách đều tràn đầy một sự ấm áp thản nhiên. Trên TV đang phát chuột Mickey và vịt Donald, Chu Ngọc Hà nhìn xem đắm đuối, khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra vẻ tươi cười. Đến cả Lưu Vĩ Hồng mở cửa tiến vào, Chu Ngọc Hà cũng không nhúc nhích một cái, tiếp tục nhìn xem đắm đuối. Lưu Vĩ Hồng ngồi xuống sofa, nhìn vào màn hình TV cũng cười rộ lên. Chu Ngọc Hà bình thường đều là nghiên cứu học vấn, thế mà khi xem phim hoạt hình lại cười ngây ngô như vậy, rất tốt, hoàn toàn không cần tốn chất xám. Lưu Vĩ Hồng cũng rất thích xem, thật sự là phương pháp tốt để thả lỏng tinh thần. Lập tức Lưu Vĩ Hồng cũng đá giày rơi xuống, leo lên sofa, tay vươn ra, liền đem cơ thể nhỏ xinh mềm mại của Chu Ngọc Hà ôm vào trong lòng, cùng nhau xem phim hoạt hình, thuận tay lấy một số hoa quả khô trên bàn trà trước mặt đút vào miệng Chu Ngọc Hà. Rửa tay chưa? Chu Ngọc Hà đầu nghiêng qua bên, không tiếp nhận ý tốt kia. Người này, thấy hắn vừa vào cửa liền leo lên sofa, thuận tay cô lấy đồ thì ăn, không nói gì đến vệ sinh cá nhân. Lưu Vĩ Hồng cười nói. Chưa rửa, tuy nhiên em có thể yên tâm, tay anh rất sạch sẽ, nếu em không yên tâm, anh sẽ liếm ngón tay. Sao mà anh ghê tởm như vậy? Chu Ngọc Hà lập tức liền xoay người qua, ké vào trên người hắn, đánh hắn vài cái thật mạnh, vẻ mặt hờn dỗi. Người này thật là, không nói vệ sinh đã đành, còn nói những lời ghê tởm đến thế. Lưu Vĩ Hồng cười ha hả, thuận tay liền ấn giữ cô lại. Chu Ngọc Hà nhỏ xinh như vậy, ở dưới bàn tay to lớn của Lưu Vĩ Hồng, hoàn toàn không có bất cứ đường nào để phản kháng ấy ấy, sao lại ghê tởm? Nước miếng rất là sạch sẽ mà, em không phải ăn rất ngon sao? Chu Ngọc Hà cũng bị hắn chọc chó tức chết đây mà cũng cùng một chuyện ư. Người này thật hư quá. Chu Ngọc Hà không nói hai lời, mở ra cái miệng chúm chím, cắn một cái vào ngực Lưu Vĩ Hồng. Tuy là mùa đông, Lưu Vĩ Hồng thân thể cường tráng, ăn mặc cũng không dày. Chu Ngọc Hà ở phương diện cắn người này, dường như rất có thiên phú, dù cách áo lông, cũng có thể cắn vào thịt. Mỗi lần cắn người Chu Ngọc Hà đều là cắn thật, miệng không lưu tình. Ai, anh cảnh cáo em a, đừng cắn anh không giữ được lâu đâu. Lưu Vĩ Hồng rít vào một hơi lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, hai bàn tay đã bắt đầu trở nên không thành thật. Chu Ngọc Hà lại cắn mạnh một cái, lúc này mới ngẩng đầu lên, nói. À, em hỏi anh, có phải bà em lại phải điều động hay không? Lưu Vĩ Hồng vốn đang chuẩn bị xuống tay, mấy ngày nay, hắn quả thật đến mức khó chịu. Nghe xong lời nói này, lại dừng tay, hỏi. Sao em biết, em nghe nói, ba và mẹ nói chuyện phiếm, nói ba phải quay về Hạo Dương, có chuyện như vậy không? Lưu Vĩ Hồng liền gật gật đầu, nói, là như thế này, bí thư Lục phải điều đi rồi, Tào Trấn Khởi làm bí thư địa ủy, ba em quay về Hạo Dương tiếp nhận chủ tịch địa khu. Phòng trừng cũng ngay trong một tháng này đưa ra, góc truyện audio.com, quyết định Lưu Vĩ Hồng nói qua loa sơ sài, Chu Ngọc Hà cũng liền lắng nghe cho có, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Cô quả thật không để ý gì mấy đến thứ này. Nếu như lời này bị các cán bộ địa khu Hạo Dương nghe được còn không phải nhảy dựng lên a. Chu Ngọc Hà nói. quay về Hạo Dương cũng tốt, mẹ em nói ở Đại Ninh không quen, nếu có thể quay về Thanh Phong thì càng tốt. Cán bộ điều động luôn phải phục tùng cấp trên an bài. Xem sau này hiệu trưởng Chu có cơ hội điều trở về Thanh Phong hay không, phòng trừng cơ hội không lớn, cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhậm chức phải chú ý sự lảng tránh. À, anh thiếu chút nữa đã quên, anh có mua chút đồ cho em. Lưu Vĩ Hồng nói xong, liền vỗ trán, xuống sofa tìm tới chiếc cặp của mình, từ bên trong lấy ra một hộp trang sức. Thế nào, thích không? Lưu Vĩ Hồng lấy nhẫn kim cương từ trong hộp trang sức ra đeo vào ngón áp út của Chu Ngọc Hà, cười hỏi. Thích, Chu Ngọc Hà nhìn kim cương sáng lấp lánh trên ngón áp út, mỉm cười gật đầu, tuy nhiên sao cứ thấy cũng là có chút ý làm có lệ với Lưu Vĩ Hồng. Thấy Chu Ngọc Hà một tính cách như vậy, Lưu Nhị Ca cũng thật là hơi bất đắc dĩ, may mà Chu Ngọc Hà coi như cho hắn một phần mặt mũi. Khiến hư vinh nhà giàu mới nổi của Lưu Nhị Ca hơi có được một chút thỏa mãn. Ô không ô Cách Trương.